phải buồn, má lại trở về nhà, tại vì nó biết ở nhà má nó là làm cơm ngon. Thì cũng vậy đó, cái cách tu thứ hai này á, là cái người mà quay trở về tâm mình, quán chiếu cái tâm của mình đó, nhận ra được cái tâm của mình rồi đó, thì thấy cái tâm nó là hoàn toàn hạnh phúc. Thế nên cái khác nó chính là niết bàn đi. Thì khi mà trở về được cái đó rồi đó, thì tự động những cái bên ngoài đó mình drop nó, bỏ nó, không thèm để ý nó nữa, đổ bỏ. Thì cái cách quán thứ nhì này nó gọi là meditation contemplative, hay là cái khác là contemplation, tức là mình nhìn ngắm cái tâm của mình. Còn cái kia đó là phải nhìn sự vật, dùng lý trí để mà tách ra khỏi. Còn cái này á, là mình cách tu thứ nhì này nó gọi là nội không, hay là nội quán, chạy vào trở không, quán chiếu cái tâm của mình, nhận ra được bản chất của nó là Phật, nó là Niết Bàn, nó là cái gì đó, number one. Thì tự động những cái bên ngoài là number ten hết, không để ý nữa, drop hết. Đó, đó là hai cách quán về tánh không. Tiếp theo, khi mình nói về tánh không thì phải nói cho đủ là tánh của cái gì không, chứ không có nên nói tánh không như là một cái gì độc lập. Mình thường thường mọi người có nói ở tánh không, cái đó không có đủ. Mình phải nói cho đủ là tánh không của cái gì. Thí dụ như là tánh không của cái bàn, tánh không của cái ngã, tánh không của ngũ uẩn, tánh không của cái gì đó thì mới là đủ. Tại vì tánh không á, nó không phải là một cái gì đứng yên, nó phải dính vào cái gì mới gọi là tánh không. Còn nếu mình nói tánh không là một cái gì nguyên á, cái đó là mình rớt vào cái chấp có rồi, chấp tánh không là có. Cho nên tánh không nó không thể tự có một mình. Tánh không là gì? Là tất cả các pháp không thể tự có, ngay cả tánh không cũng không thể tự nó có nữa. Đây là cái điều quan trọng đó. Chính vì vậy cho nên trong kinh Bát Nhã gọi là không không, tức là emptiness of the emptiness, tánh không của cái tánh không. Còn có nhiều người không hiểu cái này ấy, cho là tánh không là một cái gì cuối cùng, nhưng mà tánh không không phải là cái cuối cùng, nó không phải là cái mà cuối cùng được. Tại nếu cho tánh không là cái cuối cùng, nó là mình chấp nó có rồi. Cho nên tánh không nó chỉ có khi nó nương vào cái gì đó, tức là tánh không của cái bàn. Cái bàn có tướng, nhưng mà cái tánh của cái bàn là không. Rồi, bây giờ là coi như là giảng về tánh không nãy giờ rồi. Giờ sang phần trả lời câu hỏi. Nhưng mà trước khi họ trả lời câu hỏi thì có cô Thúy Mai, cô đã email trước cho thầy khoảng chừng là 6-7 câu hỏi. Đây là học trò giỏi, biết được subject xong rồi hỏi trước, hỏi một đống câu hỏi nên thầy trả lời những câu hỏi đó trước rồi sau đó đến quý vị. Câu hỏi thứ nhất, tánh không và vô ngã khác nhau chỗ nào? Nãy giờ thầy giảng quý vị hiểu rồi, quý vị có thể trả lời được rồi. Tánh không vô ngã thật ra là giống nhau thôi, bản chất giống nhau thôi. Vô ngã chính là tánh không mà áp dụng vào năm uẩn, có vậy thôi. Vô ngã chính là ngã không, tánh không, dùng cái tánh không, dùng cái trí tuệ Bát Nhã đó chiếu vào năm uẩn, thấy năm uẩn đó không có ngã thì gọi là ngã không, tức là tánh không. Trên tánh không với vô ngã thật là không có, là một thôi. Tánh không áp dụng vào ngã hay năm uẩn gọi là ngã không. Tánh không áp dụng vào các pháp thì gọi là pháp không. Tiểu thừa chỉ thường nói về ngã không thôi, tại vì đủ rồi, bấy nhiêu đủ tu để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi rồi, không cần nói nhiều hơn. Còn đại thừa đó thì thường nói về pháp không, và khi nói về pháp không á, nói cái khác chính là tánh không. Mà tại nói tánh không cho nên làm không ai hiểu hết á, thì tánh không của các pháp cho nên gọi là pháp không. Câu thứ hai, nếu là không tại sao chúng sinh lại thấy là thật có? Đó là câu hỏi của cô Thuy Mai đó. Nếu là không tại sao chúng sinh thấy có? Là không những thấy có mà thấy thật có chứ không? Thấy có là tại sao? Tại vì mắt thấy tai nghe rõ ràng, thì nãy giờ thầy cũng giảng rồi đó. Chúng sinh thấy thật có đó, tại vì chúng sinh dính vào tướng. Quý vị để ý, chúng sinh sống là dính vào lục căn, đắm nhiễm lục trần. Mắt đó, thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng. Chúng sinh nó dính vào âm thanh, sắc tướng, mùi vị, cảm xúc. Chúng sinh sống gọi là nguyên con trong hình tướng. Là lục căn thì thấy lục trần có hết, còn không ở đây chúng sinh không thể thấy được. Tại vì không ở đây là không phải là không có, cái không ở đây là tánh không chứ không phải là không có. Cho nên chúng sinh không thể thấy tánh không được, chúng sinh chỉ thấy tướng có thôi chứ không phải thấy tánh không. Quý vị muốn hiểu tánh không là gì, quý vị chỉ đối lập lại là tướng có. Tánh thì không mà tướng thì có, chúng sinh thì sống với tướng, còn chư Phật Bồ Tát thì sống với tánh. Mà tánh thể tánh thì bất sinh bất diệt, còn tướng thì luôn luôn sinh diệt. Có vậy thôi. Ăn thua mình đứng chính giữa, mình nhìn tướng hay nhìn tánh? Mình nhìn tướng thì mình có sinh diệt, nhìn tánh thì không có. Nếu nhìn tướng thì mình ra biển, nhìn thấy tướng thì thấy sóng, sóng nước nó khởi lên từng đợt một, hết đợt này xuộn lên gọi là sinh, mà nửa sóng dẹp xuống gọi là diệt, hết sinh đến diệt, hết sinh đến diệt. Nhưng mà tánh của sóng của nước là gì? Tánh của nước là gì? Là ướt. Mà tánh của sóng là gì? Cũng là ướt. Ngọn sóng khởi lên thì lấy sinh, nhưng mà khi nó sinh thì nó cũng ướt, và khi nó diệt thì nó cũng ướt. Thì cái ướt đó nó không bao giờ sinh, không bao giờ diệt hết. Nhưng mà sóng là cái hình tướng thì có sinh có diệt. Chúng sinh sống với tướng thì thấy có sinh diệt. Người tu mà giác ngộ thì sống với tánh. Tánh này là tánh không, cho nên không sinh diệt. Chính vì vậy trên Long Thọ nó nói là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Mình nhảy vô cái tánh là thấy không hết, mà nhảy vô cái tướng là thấy có đầy hết. Trên chư Tổ mới nói là có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này đều không. Có thì có trùng trùng điệp điệp, tam thiên đại thiên thế giới hết. Mà trở về tánh thì không có gì hết, yên lặng rỗng lặng. Sự thấy các pháp thật có là do nghiệp của con người, do vô minh tạo ra nghiệp, và cái cộng nghiệp đó nó khiến cho sáu căn thế sáu trần là có. Là như vậy đó. Chúng sinh chỉ thấy cái tổng tướng mà không thấy cái biệt tướng. Thí dụ một người đàn ông nhìn người đàn bà thấy ồ cái cô này thiệt là đẹp rồi đó, nhìn thấy đẹp thôi. Tại sao? Thấy tất cả từ cái mũi cái mắt, bây giờ mình móc hai mắt ra để bên ngoài, chặt cái mũi ra để bên ngoài. Giống như là Ma Đăng Già mê Anan, thấy Anan đẹp trai quá, Phật hỏi Anan đẹp trai chỗ nào. Ma Đăng Già nói Anan mắt như là long lanh hiền như nai tơ rồi đó. Phật nói móc mắt ra, móc của Anan ra đưa cho cô để chịu ông. Nó trời móc ra ghê quá. Tức là chúng sinh chỉ thấy cái tổng tướng thôi, nhìn thấy chiếc xe nó ổ, chiếc xe này đẹp quá. Nhưng mà mở thùng xe lên coi trời cho trời trong là dầu xăng này nhớt tổ lung dơ giấy đâu thấy gì đâu. Nên chúng sinh chỉ bị mắc kẹt vào cái tổng tướng, nhìn vào kẹt vào cái hình tướng. Mà kẹt vào hình tướng là gì? Là do cộng nghiệp. Nó khiến là sáu căn mắt chỉ nhìn thấy như vậy thôi, không nhìn thấy xuyên qua được cái tường. Nếu mà cái người đàn ông mà nhìn xuyên qua được cái làn da đẹp á, nhìn thấy ở trong là thịt nè, mỡ nè, máu nè, mũ tùm lum hết, tự nhiên là hết mê nổi. Nhưng mà kẹt cái là không nhìn thấy được như vậy đó. Cho nên vì cái nghiệp của chúng sinh nó làm ra thấy như vậy. Cái cộng nghiệp của con người á, thí dụ như thể lấy cái thí dụ như là nước đi, thì mắt của chúng sinh á, thì nhìn thấy một dòng nước nhưng không thấy từng giọt nước được. Một dòng nước là cái tổng tướng, mà từng giọt nước là biệt tướng. Cái nghiệp của chúng sinh á, không thể nào thấy hơn được. Như khi một cái thác đổ đó, thì con mắt của mọi người nhìn thấy là thấy nguyên một tấm thảm trắng xóa, chứ không có nhìn thấy được một từng giọt nước. Thì đối với nước, loại người đó thì thấy đó là nước uống, cá thì thấy là nhà, trời thì thấy là ngọc lưu ly, ngạ quỷ thì thấy nước là máu, là lửa. Đó. Trên từ cái nghiệp, cái cộng nghiệp, cái biệt nghiệp của từng loài mà nhìn thấy sự vật nó khác nhau. Thí dụ như mắt con người cũng vậy, nó chỉ nhìn thấy những cái màu sắc từ gọi là infrared cho tới ultraviolet thôi, tức là gì đó, nó có cái khoảng khúc đó thôi. Ngoài cái cực tím ra đó thì không nhìn thấy màu khác gì nữa hết đó. Tại vì sao? Tại cái nhãn, nhục nhãn của chúng sinh chỉ thấy được như vậy thôi. Đó là vì cái nghiệp. Rồi tai của mình cũng vậy đó. Thì mình chỉ nghe được một chuỗi âm thanh thôi, chứ không có nghe được từng cái âm riêng được. Và tai của mình chỉ nghe được một khoảng frequency nào đó thôi. Khi cái tiếng đó nó quá lớn hoặc là quá nhỏ như là ultrasound đó, thì mình không nghe thấy, mà chỉ có loài ruồi muỗi nó nghe thấy thôi. Vì cái nghiệp của chúng sinh nó làm cho chúng sinh thấy các pháp luôn luôn thật có. Muốn vượt ra được khỏi cái này đó, chỉ còn có cách là quán chiếu thôi mới ra khỏi. Còn không quán chiếu thì muôn đời muôn kiếp không bao giờ thoát khỏi nữa. Quý vị suy nghĩ đi. Cho nên đó, quý vị học được Phật pháp đó là phải ý thức được cái đó là một điều may mắn lắm. Tại vì nếu không gặp được Phật pháp đó, thì thầy nói thiệt là không có cách nào mà thoát ra khỏi cái thế giới ta bà này hết. Mà ngay cả khi gặp được Phật pháp rồi đó, mà không có cái quyết chí tu hành đó, thì cũng không có cách nào thoát ra khỏi cái thế giới này được hết. Kẹt vào đây luôn đó, là coi như là kẹt trong matrix của thịnh vậy đó, không cách nào ra nổi hết đó. Trừ khi nào mà đắc đạo như là gì Neo á, thì may ra được thôi. Rồi giờ câu thứ ba. Câu thứ ba là cô Thúy Mai hỏi là tánh không hiện diện từ thời vô thủy, vậy sao bây giờ lại có những cái có? Nó cái có nó khởi lên như thế nào? Trời, cô này hỏi giống Anan hỏi Đức Phật trong Kinh Lăng Nghiêm quá. Tất cả từ không, không có từ thời vô thủy, bây giờ tự nhiên sao nó sinh ra có trùng trùng điệp điệp. Thì cũng vậy nữa, ngay cả cái bàn khi nó đang có đó, thì tánh của cái bàn vẫn là không, chứ không phải là tánh không hiện diện từ vô thủy. Bây giờ có thì khi mà có thì tánh không mất, không phải như vậy. Khi cái bàn đang có thì tánh của cái bàn vẫn là không như thường. Trong Kinh Kim Cang gọi là đương thể tức không, tức là mình nhìn thấy sự vật đó, đó nó có là có hình tướng, nhưng mà cái tánh ngay lúc mình nhìn thấy nó có đó, tánh của nó vẫn là không như thường, chứ không phải là khi mà thấy nó có thì tánh không biến mất, không phải như vậy. Các pháp vì không có thật tánh nên mới hiện ra như có, vì không có tánh nên mới có tướng, tánh không thực có cho nên mới có tướng được. Thí dụ như là cái bàn, thì nếu mà cái bàn á, tánh của cái bàn là cái bàn á, thì mình hồi mình đập bể nó ra, mình cưa nó ra thành bùn cưa đó, là mình làm thành cái ghế, thì lúc đó đâu phải nữa. Thì chính vì cái bàn á, nó có tướng, tướng của nó là cái bàn, nhưng mà tánh của nó là gỗ, thì cái tánh chung của tất cả cái sự đó mình gọi là gỗ đó. Thì nhờ lại là gỗ cho nên mới sành thành cái bàn được. Bây giờ trở về tánh không cũng vậy, các pháp tánh của nó là không, vì nó là không cho nên nó mới chuyển từ cái này thành cái kia. Khi đủ duyên đó, thì nó hợp thành cái này, và khi hết duyên đó, thì nó trở thành cái khác. Như là bây giờ nó là cái bàn, mình cưa hết đồ gỗ ra, nó biến thành cái củi, rồi mình đốt nó thì nó biến thành than. Cho nên tánh của nó là không, vì nó là không cho nên mới chuyển từ là cây, rồi nó mới chuyển từ cây nó biến thành cái bàn, thành gỗ, rồi từ gỗ biến thành cái bàn, từ bàn nó lại thành củi, rồi từ củi. Vì sao? Vì tất cả các pháp nó không có thực tánh của nó. Nếu thực tánh của nó là gì thì không thể nào chuyển nó thành cái gì khác được hết đó. Cho nên tánh không hiện diện từ thời vô thủy, nhưng mà tánh không đó ngay cả bây giờ vẫn còn, nó không có mất. Những cái gọi là có là do nhiều lý do, nhưng tất cả đều do duyên khởi. Vì không có thực tánh cho nên khi đủ nhân duyên thì các pháp mới hiện ra hình tướng được đó. Bây giờ nói về vấn đề có của các pháp đó, câu hỏi tại sao các pháp lại có thì cái tánh không hiểu rồi ha. Là ngay cả bây giờ các pháp thực có nó mình nhìn thấy rõ ràng nó, nhưng mà cái tánh của nó vẫn là không như thường. Ngay cái bàn mình nhìn thấy có nó, nhưng mà tánh của nó vẫn là không như thường. Cái mình thấy cái bàn có chỉ là tướng của cái bàn thôi chứ không phải tánh. Còn bây giờ hỏi tại sao cái bàn lại có? Có đây phải nói rõ là cái bàn hình tướng nó có. Thì hình tướng của cái bàn có đó, nó có nhiều nhân duyên, nó gọi là duyên khởi. Thì đạo Phật đó là đạo duyên khởi. Duyên khởi có nhiều loại, thì tụ chung là có bốn loại. Là nhân duyên khởi, thì nhân duyên khởi là cái lý của các kinh A Hàm. Kế tiếp đó là chân như duyên khởi. Chân như duyên khởi là lý của kinh Lăng Nghiêm và Đại Thừa Khởi Tín. Pháp giới duyên khởi là cái lý của Hoa Nghiêm. A lại ra duyên khởi là lý của Duy Thức. Cho nên hỏi tại sao các pháp lại có, thì nó có là đúng, mình có thể nói mình khi mà quý vị học rồi hôm nay quý vị hiểu, khi nói có nói không đều đúng hết á. Các pháp có đúng, các pháp không cũng đúng nữa, nhưng mà nói vậy là đúng với người không hiểu thôi. Tại phải nói cho rõ là các pháp có là có hình tướng, các pháp không á không có thực tánh. Trên có mà không, không mà có, quý vị hiểu không? Quý vị học có không á thì nhắc lại lần nữa cho quý vị nhớ rõ câu này, các pháp có mà không, đó là nói theo kiểu thiền sư đó, có mà không, không mà có. Nhưng hai cái khác nhau, các pháp đều có, thực sự là có hình tướng, nhưng mà không á, các pháp không là không có thực tánh, tướng thì có mà tánh thì không. Thì nhân duyên khởi, thí dụ cái bàn, như thầy Nhất Hạnh thường giảng, cái bàn nó có là tại vì có người thợ mộc nè, có gỗ nè, có cây nè, có nước nè, có mặt trời nè, everything hợp lại thành cái bàn. Cái đó đúng, đó là nhân duyên khởi, đó là lý của A Hàm đó. Cái này có vì cái kia có, cái kia có vì cái này có, cái này sinh vì cái kia sinh. Đó là cái lý nhân duyên, mà cái lý mà sơ đẳng mà căn bản nhất của đạo Phật gọi là nhân duyên khởi, nên nó có. Còn bây giờ sang cái lý chân như duyên khởi đó, thì tất cả các pháp mà có là đều do từ chân như, tức là từ do cái điểm chân tâm mà biến hiện hết đó. Thì đây là cái lý của Lăng Nghiêm. Rồi các pháp trùng trùng điệp điệp dính chằng chịt với nhau gọi là pháp giới duyên khởi của Kinh Hoa Nghiêm đó. Tức là cả pháp giới này nó đan vào nhau như một cái võng rồi đó, để sinh ra các pháp. Rồi theo duy thức đó, là duy thức thì thật ra cũng là chân như thôi, nhưng mà nó nói về khía cạnh hình tướng nhiều hơn. Là tất cả các pháp mình nhìn thấy là do thức biến hết, do thức biến hiện. Cho nên đạo Phật có cái câu á, là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Tức là tất cả ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới này là đều do tự tâm biến hiện ra. Và vạn pháp này á, mình biết được, mình thấy được, sờ mó được, vân vân, thấy này thấy kia đó, tưởng cái này tưởng cái kia là đều do thức biến hết. Giống như á, là khi mà bình thường á, thì mình ăn món nó ngon lắm, thí dụ ăn hủ tiếu đi thì ngon. Thế khi mình bị bệnh á, thì mình ăn vô sao thấy đắng ghét à? Thì thật nó cũng y chang vậy thôi. Nhưng tại vì cái thức của mình gọi là cái thiệt thức á, cái thức của cái lưỡi á, nó biến rồi, nó chuyển rồi, cho nên nó làm cho mình thấy rằng, cảm nhận rằng các pháp, thấy tổ hủ tiếu sao hôm nay sao đắng ghét à? Đó là như vậy. Rồi giờ kế tiếp, câu kế tiếp nữa, cô hỏi là vì sao tánh không thì thanh tịnh tuyệt đối lại khởi lên cái không thanh tịnh, kết quả là chúng sinh. Câu này giống như câu kia nãy thôi. Tánh không thì thanh tịnh, tại sao khởi lên cái không thanh tịnh? Thì trả lời không thanh tịnh tức là chúng sinh đó, chúng sinh không thanh tịnh đó. Câu này có cho chúng sinh không thanh tịnh đó, nhưng mà tất cả chúng sinh đều là Phật hết mà. Thì câu này á phải nhờ Kinh Lăng Nghiêm, mà phải nhờ Kinh Trang Nghiêm mà trả lời mới được. Trong Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, dẫn giống như là, trở lại một lần nữa thầy nói hồi nãy đó, là tánh không của cái gì. Tại vì cô này cô thiếu hỏi khơi khơi như vậy không hiểu. Tánh không á là tánh không của cái gì mới được. Thì thật ra đây á, có thể nói là tánh không ở đây á, là tánh không của tâm. Tâm từ xưa đến nay vẫn là thanh tịnh, nhưng mà do một niệm bất giác vô minh mà khởi lên các pháp. Trong kinh thí dụ là do ngủ mê, bình thường mình không có mê, nhưng mà khi nằm xuống rồi đó, vì mệt nằm xuống cái rơi vào giấc ngủ, khi rơi vào giấc ngủ rồi đó thì tự nhiên trong cảnh giới hiện ra trùng trùng điệp điệp. Trong cảnh giới đó nhìn, trong giấc mơ mình nhìn thấy chồng, thấy con, thấy cảnh, thấy nhà cửa. Thì những cái cảnh người và nhà cửa đó ở đâu ra? Chỉ vì nó do cái tâm của mình mệt nhọc, buồn ngủ, mê đi thì nó hiện ra. Tánh không nó là như vậy. Chúng sinh vì một niệm bất giác vô minh, không an trụ trong cái tánh không của mình được, khởi niệm lên. Tức là thí dụ như tâm của mình, ban đầu mình ngồi tỉnh mơ, mình đầu mình ngồi thiền đi, hay là không ngồi thiền đi, quý vị ngồi im không nghĩ gì hết thì không có chuyện gì hết. Tự nhiên khởi niệm lên nghĩ, sao hôm nay nhớ đứa con quá, nhớ đứa này, nhớ đứa kia quá, bắt đầu khởi niệm rồi. Thì khởi niệm rồi nó kéo một tràng luôn. Ờ ha, mình nhớ tên này á, đứa này nó hẹn mình là hôm nay nó phone cho mình, không thấy nó phone rồi ha. Nếu nó không phone thì chắc mình đứng dậy phone đi, hay là chắc là nó bị tai nạn gì không. Thì lúc đó là khi một niệm khởi lên á, trong tâm mà có một niệm khởi lên á, thì nó nói là một niệm sinh thì các pháp sinh. Chỉ một ngọn gió vô minh khởi lên á, thì mặt biển khởi lên muôn vàn ngọn sóng. À, kế tiếp tánh không bát nhã và trí huệ bát nhã của Phật giáo Nam Tông có khác nhau không? Cái này thầy cũng giảng nãy rồi. Thật ra là cùng một loại hết, thể chất giống nhau nhưng khác nhau đối tượng và mục đích thôi. À, bát nhã của Đại Thừa đó là quán chiếu lấy các pháp làm đối tượng, mục đích để thấy các pháp không thật có như là kim kim cang đó. Dùng trí bát nhã quán chiếu thấy các pháp là bốn tướng không, không có thật là không, tức là thấy ngã là không, nhân là không, chúng sinh là không, thọ giả là không, mình không, tức là mình không có thật, chúng sinh không có thật, người không có thật, thọ mạng tức là đời sống không có thật. Thì Bồ Tát dùng trí bát nhã mà quán chiếu tất cả các pháp, nói chung là các pháp đó không có thật, cho nên Bồ Tát không sợ sinh tử, ra vào sinh tử để độ sinh. Cho nên Đại Thừa nhấn mạnh về pháp không nhiều hơn đó. Còn bát nhã của Nam Tông là cũng là cùng loại không thôi, mà lấy đối tượng là năng uẩn, hay là lấy cái ngã làm đối tượng. Thì lấy cái trí bát nhã đó chiếu vào cái ngã đó, thì thấy cái ngã đó là không, cái tà không có. Thì mục đích chỉ là như vậy thôi. Mà khi mà chiếu được cái ngã mà nó bể tan, nó không thấy cái ta nữa thì thoát khỏi luân hồi. Nên họ chấm dứt ở đây, họ ngừng ở đây. Nên cái bát nhã là cùng một bát nhã mà đối tượng quán chiếu thì khác nhau. Giống như cái đèn pin, nó cùng một cái đèn pin thôi, nhưng mà mình cầm cái đèn pin đó mình chiếu chỗ nào thôi. Câu khác nữa, vô ngã là không có ta, nhưng tại sao chúng sinh lại thấy có ta? Trời ơi, cái này quý vị quán chiếu lấy mình đi. Quý vị học ta rồi, quý vị quán chiếu từ trước nhiều, quý vị nghĩ cũng có ta đó, sau khi quý vị không thấy ta rồi thì sao? Quý vị muốn biết chúng sinh thấy có ta là quý vị cứ nhớ lại trước khi quý vị hiểu được vô ngã, quý vị thấy như sao? Chúng sinh thấy như vậy à? Tập khí vô minh lâu đời, lâu kiếp không có trí tuệ nên chúng sinh thấy có ta, đó là một cái illusion thôi. Cho nên bây giờ muốn quán chiếu kỹ thì quý vị nhớ lại cái kinh nghiệm quý vị tu học vô ngã làm sao. Và kế tiếp nữa, quý vị quán 12 nhân duyên thì sẽ hiểu. Cho nên 12 nhân duyên là rất là quan trọng. Rồi, chả, quý vị thấy cô này hỏi nhiều quá, nãy giờ trả lời chưa hết đó nha. À, hỏi tiếp là tu tập trên các pháp hay là nên tu trên tâm? Vì các thầy dạy tu là trở về tâm. À, vì nãy giờ thầy giảng quý vị cũng nhớ lại rồi nãy đó. Thì nó có hai cách quán, gọi là nội quán hay ngoại quán. À, các thầy á, có một số thầy dạy tu trở về tâm, trong khi đó kinh sách dạy quán các pháp là không, tức là quán các pháp. Thì một cái quán tâm tức là nội quán, contemplation, còn quán các pháp là ngoại quán, tức là analytic. Đó. Thì đối với thầy cái này tùy căn cơ thôi. Cái người mà hay dính mắc sự vật bên ngoài đó thì nên quán các pháp để mà detach nó. Còn người mà có cái tâm yên lặng, dễ trở về nội tâm của mình á, hay là cái người mà thiểu dục á, ít có lòng tham dục nhiều á, thì nên quán thẳng vào cái tâm của mình. Thì thật ra thì đúng ra thì quán thẳng vào cái tâm nó nhanh hơn là quán các pháp. Tại vì quán các pháp nó lâu lắm, biết tại sao không? Tại các pháp nó trùng trùng điệp điệp, không mê gái á, thì mê xe, mà không mê xe thì mê cái khác. Cho nên cái mê nó chạy hoài à. Không mê hột xoàn á, thì mê quần áo, không mê quần áo thì mê tiền, không mê tiền thì mê cái khác. Cho nên cái mỗi lần nó phải quán chiếu nó ngoài. Còn bây giờ mà chạy thẳng về tâm luôn á, chui thẳng vào nhà ngồi yên à. Tuy nhiên không có hẳn như vậy, cho nên chính vì vậy Đức Phật mới chế ra nhiều phương pháp. Người mà tham dục thì vật dậy quán sắc thân bất tịnh, người tham, người mà sân thì quán từ bi, người cái gì đó là cái pháp gọi là nội, gọi là đối trị, tức là ngoại quán. Còn cái người mà tuy nhiên nếu được là tu cả hai. Tại vì khi mình ham mê một cái gì nhiều quá đó, thì mình phải quán cái đó cho nó nhả ra, cho tâm nó nhả ra. Cái tâm nó mới nhả ra cái đó rồi thì từ mới kéo nó quay trở vô trong được. Còn mình ham mê cái đó quá đó, mình kéo nó vô nó không chịu vô đâu. Giống như một đứa bé vậy đó, nó đang mãi chơi một cái gì rồi đó, mà quý vị giật tay nó, kéo nó đi đó, thì nó sẽ giằng lại. Tâm của mình cũng vậy đó, nó là như con ngựa hoang vậy đó. Thí dụ nó mê một cái gì rồi đó, thích một cái gì rồi đó, mình nói thôi vô ngồi thiền đi, cái mình nói vô ngồi thiền quán tâm thử coi, quán tâm hay niệm Phật chừng 2-3 phút cái nó lại nhảy đi cái đó, nó lại nhảy tới cái đồ nó thích đó. Trên tâm nó thích cái gì nó cứ chạy tới cái đó hoài à. Cho nên mình phải làm cho cái mà nó thấy á, là nó thích đó, phải làm cho nó thấy là cái đó là ghê lắm chứ không phải là nó tưởng đâu. Chính vì vậy cho nên những người đàn ông mà mê sắc đẹp á, bảo ngồi quán tâm đi đó, quán nó không có ra nổi, là cứ nhớ tới là sắc đẹp của nữ sắc thôi. Cho nên Phật mới dạy là quán làm sao là thấy đàn bà con gái là những cái túi da hôi thối đó. Quán được cái này đó thì cái tâm lúc nó mới nhả ra được. Cho nên hỏi thầy tu tập trên các pháp hay tu trên tâm á, thì một lần nữa cái này á, tùy quý vị, không có cái gì nhất định hết á. Phật pháp bất định pháp, thầy rất là flexible, tùy bệnh cho thuốc thôi. Cái người mà dẫn đi shopping mà không thèm nhìn cái gì hết á, thì thầy về thầy nói thôi quán thẳng vô tâm đi. Còn mà người đi shopping đó mà cứ thích nhìn cái này nhìn cái kia, thích cái này mua cái kia đó, thì lúc đó là phải nói thôi làm ơn quán trên các pháp đi, quán pháp trước thì đã nhả từ từ ra đã, rồi nhả khá khá rồi mới cho chạy vô tâm. Giờ câu thứ 8 kế tiếp: thế nào là khảo sát tối hậu để thấy là không? Trong sách Bồ Tát Hạnh nói, Bồ Tát Hạnh nói về quán chiếu và tánh không, phần trí tuệ đến phẩm trí tuệ đó. Tại vì Sanctideva tức là Bình Thiên là tu theo Long Thọ đó, thì đây là cái cách mà gọi là quán ngoại không đó. Tức là khi mình chấp một cái gì rồi đó, mình cho nó là đẹp, là xấu, hay là dễ ghét, dễ thương gì đó, thì bây giờ đó mình phải đi tìm tới cùng dễ thương chỗ nào. Giống như là Phật đã nói với Ma Đăng Già đó, cô yêu Anan phải không, yêu cái gì? Thì Ma Đăng Già mới nói yêu cái mắt, yêu cái mũi, yêu cái tai, yêu cái dáng, yêu cái đủ thứ đó. Thì Đức Phật mới nói mỗi lần như vậy, yêu cái này thì móc cái này ra đưa được không? Thì móc một hồi là cô thấy hết dám yêu Anan, nó thấy ghê quá. Đó là khảo sát tối hậu đó. Tức là mình dính vào một sự vật cái gì rồi, tức là mình cho nó có, mình cho nó có, chấp nó có. Rồi từ lúc mình chấp nó có đó, rồi mình mới chấp thêm những cái hình tướng của nó. Nó có cho nên mình thấy nó đẹp, thấy nó xấu, thấy nó đẹp, nó xấu thì mình muốn có nó, muốn chiếm nó, muốn đuổi nó. Thì bây giờ đó, thay như vậy đó, thì phải trước hết là mình thích cái gì đó, mình phải hỏi nó có hay không. Mình yêu một người nào, mình hỏi người đó có hay không. Người đó có thì mình mới yêu được. Bây giờ mình chia sẻ cái sự vật nó ra nhiều mảnh. Cái người mà mình cho là có đó, tại người mình cho người đó có mình mới yêu, người đó có mình mới ghét. Thì mình phải quán chiếu xem người đó có hay không. Thì khi mình quán chiếu là mình chia sẻ người đó ra đó, thành nhiều mảnh, cuối cùng mình sẽ thấy là cái mình gọi là cái người đó thật ra không có. Cái đó là chỉ là một cái ảo tưởng thôi. Vì cái này á, mời quý vị đọc lại cuốn Vô Ngã của thầy. Rồi, nhà tu theo tánh không là tu làm sao? Thì đây nó có những vậy đó. Tánh không hồi nãy có hai cái tu đó, một là ngoại quán, hai là nội quán. Thế giờ nội quán, nào ngoại quán thì là quý vị quán theo kiểu Bát Nhã đó, tức là quán pháp không, quán theo kinh Bát Nhã và kinh Kim Cang dạy hãy quán các pháp như mộng, huyễn, bào ảnh, tức là như giấc mộng, như huyễn hóa, ảo thuật, như bọt, như ảnh. Tức là mình mê thích, hay là ngay trong ngày khi mình ngồi lái xe cũng vậy đó, thì mình đi đâu mình nói chuyện ai đó, luôn luôn nghĩ trong tâm rằng cái mà mình đang nói, cái người mình đang nói đây là người trong giấc mộng, cái cảnh mình đang ở đây cũng là một cảnh mộng. Tức là luôn luôn nghĩ như vậy, đó là tức là đang quán chiếu hay không đó. Tức là đang quán chiếu Bát Nhã theo Kim Cang và Bát Nhã. Còn bây giờ quán theo kiểu khác, quán bên trong là quán theo về tâm, thì quán theo Lăng Nghiêm và Duy Thức. Tức là gì? Là quán là các pháp do tâm biến hiện, không có thật. Tức là mỗi lần mình nhìn thấy cái gì đó là mình nói cái mình nhìn thấy chiếc xe hơi như này là tại vì cái tâm của mình á, mình mê cho nó biến hiện nó ra như vậy, mình thấy nó ra như vậy, mà thật ra là nó không phải. Khi nào mình tỉnh ra, mình ngộ ra rồi đó, thì sẽ thấy hình tướng của nó có, nhưng mà khi đó mình không còn thấy nó có nữa. Đó là hai cách. Còn hai câu nữa là hết. Là gì đã Phật chắc hết bằng luôn. Câu thứ 10 là tu tứ niệm xứ có thể tu tánh không được không? Hai cái có hỗ trợ hay chống trái nhau? Đây là vấn đề phân vân giữa tu theo đại thừa hay tiểu thừa, phải không? Rồi, quý vị biết rồi, nãy giờ thầy giảng nãy giờ rồi. Trả lời là được. Tại vì tứ niệm xứ là cái gì? Cái mục đích của tứ niệm xứ là cái gì? Tứ niệm xứ là niệm phòng xẹp hay là làm gì niệm cái đó? Ăn nhấc nhấc đụng đụng chạm đau, không phải. Khi niệm như vậy á, nó chỉ là một cái phương thức để làm cái gì? Để cho tâm an trụ và chánh niệm. Khi tâm an trụ rồi đó thì làm cái gì tiếp? Thì dùng cái trí an trụ đó, trí huệ an trụ đó không phóng đó, chiếu kiến cái gì? Chiếu kiến ba cái tướng của ngũ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên nói cách khác, mục đích của tứ niệm xứ là cái gì? Là đặt được ngã không, tức là tánh không của cái ngã, để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên tứ niệm xứ vẫn tu tánh không được mà tu gọi là ngã không. Cho nên khi mình ở một mình á, thì quý vị tu tập chánh niệm nơi tứ niệm xứ. Cho nên quý vị vẫn lên bát nhã thiền đường hay là thiền đường hiền mẫu gì đó, tu tứ niệm xứ phòng xe phải làm gì đó, cứ tiếp tục. Nhưng mà nhớ tiếp tục để làm cái gì? Niệm không phải chỉ để mà niệm, niệm để mà thấy được cái gì. Cho nên quý vị tu tứ niệm xứ là tu tứ niệm xứ vẫn phải học như thường, chứ không phải là tu tứ niệm xứ lên ngồi cục hồng. Những người tu tứ niệm xứ ở bên Thái hay là Miến Điện á, một số là phải học rất rõ vi diệu pháp. Một số thiền sư dạy là phải học vi diệu pháp đã rồi mới được tu tứ niệm xứ. Còn một số là tu tứ niệm xứ mà phải có vị thiền sư luôn luôn hướng dẫn, là vị đó phải thông hiểu không ít thì nhiều về vi diệu pháp, để mà hướng dẫn Phật tử, đệ tử đi cho tới cuối cùng chứng ngộ. Giờ đây thầy không biết quý vị học tứ niệm xứ làm sao, nhưng mà tứ niệm xứ là phải cần học, chứ không phải là chỉ có niệm mà không. Ở đây thầy không có giảng nhiều về tứ niệm xứ khi nào quý vị đi yoga thiền đường tu tập. Nhưng mà tứ niệm xứ đối với thầy rất là quan trọng, tại vì tứ niệm xứ là có thể nói là cái phương tiện là trực tiếp để mà chứng nghiệm được ngã không, chứng ngộ được ngã không, mà có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên khi ở một mình á, những người tu tứ niệm xứ vẫn tiếp tục tu tứ niệm xứ. Nhưng khi mình rời khỏi thiền đường trở về tiếp xúc với người và vật á, thì lúc đó mình làm gì? Nếu mà không tu tứ niệm xứ được nữa thì lúc đó quý vị phải quán đó là giấc mơ, đó là huyễn mộng, đó là không thật. Cho nên có thể hỗ trợ vào nhau. Khi ở một mình thanh tịnh thì tu tứ niệm xứ, khi tiếp xúc với ngoại cảnh, khi vô nhà thương làm việc, khi giảng dạy, khi làm gì cho người ta như là Diệu Hải, mà khi mà đang mà make up mặt cho người ta đó, nói là nhắc 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 cái này để vô mặt người ta, bôi như vậy, để làm một client như vậy là chừng 3 tiếng đồng hồ sao mà làm ăn được, phải không? Còn Thúy Mai làm y tá cũng vậy, cầm cái kim lên nè, chích bơm vậy bao giờ mới vô, thí dụ như vậy. Cho nên tu tứ niệm xứ nó có những lúc tu tích cực thì mình phải tu hết gà, mà ngoài cái lúc tu tích cực ra đó, thì mình tu lối khác, mình có thể xài tánh không, nhớ các pháp không thật có để đừng có dính mắc vào nó. Ai mắng chửi mình hay là gặp những hoạn nạn gì, mình biết tất cả cái đó đều là giả, đều là giấc mộng, đều là huyễn hóa hết. Cho nên hai cái nếu mà phối hợp nhau thì càng tốt. Quý vị biết là thầy Chí Siêu là chủ trương là đại tiểu cùng tu hết, tiểu mà đại tiểu thì cũng được hết. Trên đại tiểu mà hợp nhất nhau là number one. Rồi, nhà câu chót, cô hỏi thầy sẽ dạy thiền là tánh không không? Thiền thế nào để an định và quán chiếu làm sao? Thì thầy không có dạy quán chiếu và tánh không. Nói vậy cũng đúng đó, thật ra thầy đã dạy quý vị quán chiếu và tánh không rồi, mà tánh không của cái ngã rồi. Thì theo thầy Chí Siêu á, thì quý vị nên tu tập tánh không về cái ngã trước, tức là nói cách khác là quán về ngã không trước rồi mới đến pháp không. Ngã không tức là tu theo vô ngã. Tuy nhiên cùng lúc ta cũng nên học hiểu về pháp không, tức là tánh không của các pháp, để đối phó áp dụng trong đời sống hàng ngày. Tôi nói chung là tánh không là mình nên tu tập về ngã không và cả pháp không luôn. Thì tu tập ngã không về tứ niệm xứ là tốt, còn pháp không thì quán chiếu trong đời sống hàng ngày của mình. Đó là 11 câu hỏi, và vừa vặn nói tới đây là hết cuốn băng C90 rồi, coi như là băng giảng tới đây là hết rồi đó, 1 tiếng rưỡi rồi, 10 giờ tối thầy cũng hết hơi rồi.